Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này có người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa chúng ta mới vừa nghe hôm nay làm cho tôi nghĩ lại một câu chuyện về một cậu bé vốn rất là thông minh và luôn thích thú với các môn học của cậu bé. Chỉ trừ có một môn duy nhất, đó là môn giáo lý, làm cho cậu cảm thấy ít hấp dẫn hơn cả. Thế rồi một hôm cậu bé mới hỏi cha của mình: "Thưa cha, giả như không có Thiên Chúa, không phải tin vào Thiên Chúa, cũng như không phải tuân giữ các điều luật của Chúa truyền dạy, thì đời sống của mình chắc sẽ là được sung sướng thoải mái nhiều hơn lắm phải không ba?" Cha cậu bé trả lời với một câu hỏi vặn lại: "Vậy chứ con thích mặt trời sáng ban ngày hay bóng tối đêm nhiều hơn? Con có muốn ở mãi trong bóng tối không?" Cậu bé trả lời: "Không thưa ba, con sợ bóng tối lắm. Nếu chỉ có đêm mà không có ngày, chắc là cuộc sống sẽ buồn khổ lắm ba ạ." Thế rồi cha cậu bé liền ôn tồn giải thích cho con rằng: "Đúng thế, không có ánh sáng mặt trời, đời sống của con người và của tất cả mọi sinh vật sẽ khốn khổ biết bao. Ở đâu có ánh sáng, ở đó mới có sự sống. Ở đâu có bóng tối, ở đó sẽ có sự chết. Cũng vậy, đức tin chính là ánh sáng, là mặt trời soi dẫn cho tất cả những ai biết đi tìm kiếm hạnh phúc thật. Đi đường mà không có các bảng hiệu chỉ dẫn thì người ta sẽ rất dễ bị lạc đường và không biết lối nào mà đi." Cũng một cách tương tự trong đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, những lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm và những lề luật Ngài truyền dạy là như những bảng chỉ dẫn trên đường chúng ta đi, và chúng ta phải nghe theo và tuân giữ nếu chúng ta muốn tìm ra đường dẫn tới hạnh phúc chân thật. Không có đức tin vào Thiên Chúa là Cha, không có luật Thiên Chúa chỉ dẫn, thì con người sẽ phải mò mẫm trong tối tăm, rất dễ bị vấp ngã, khác nào như người mù không biết đi đâu, không biết sống để làm gì, và rồi sau cái chết không biết còn gì nữa không. Câu trả lời đầy khôn ngoan và thực tế của người cha trên đây cho chúng ta thấy một điểm như thế này, đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta có một sự khác biệt phi thường. Thiên Chúa và con người không còn là hai nhưng chỉ là một. Nhưng đối với những con người không có niềm tin thì hầu như Thiên Chúa và con người luôn là hai, và cần phải tiêu diệt một trong hai để đối thủ kia được thống trị. Đó là cách suy nghĩ của những người không có đức tin, không biết nhìn ra thân phận tạo vật của mình được tạo dựng bởi Thiên Chúa là Cha đầy tình thương. Và chính vì bởi vì không biết chính mình nên thế giới và bản thân họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống ngay tại trần thế này. Ta thấy trong đoạn lời Chúa của thánh Matthew chúng ta mới vừa nghe. Một bên là một người bại liệt được một số người mang đến để rồi nhờ niềm tin của một số người đó Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta. Và rồi bên cạnh ta thấy có một số kinh sư, và chính họ là những người lên tiếng chống đối Chúa Giêsu. Nói cách khác, có hai thế lực, một bên là sự thiện, một bên là sự ác. Con người muốn đuổi xa Thiên Chúa. Đối với những người kinh sư, họ nại vào lề luật, nại vào cựu ước, và rồi nhất định không chịu theo lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu mà sống trong một thời đại mới, thời đại của thần khí, nên họ cứ ỷ y chính họ là người biết mình hơn cả, nên không cần bất cứ một ai. Và chính vì biết như vậy nên họ mới trích lời Kinh Thánh, trích lời cựu ước nói rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền được tha thứ mà thôi, còn ông là ai mà dám tha thứ cho anh người, cho người bại liệt này. Như vậy, một bên là người bại liệt, bề ngoài có thể người ta cho rằng anh ta không biết mình là ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa anh ta lại là người biết mình hơn cả. Anh ta biết mình là một người bại liệt không hơn không kém, và chính vì bại liệt nên anh ta cần đến sự nâng đỡ của những người xung quanh, những người đưa anh ta đến với niềm hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ đặt tay và chúc lành cho anh. Còn một bên kia, những người kinh sư và biệt phái, họ nại vào sức riêng của mình, cho rằng mình biết mình, nhưng thực tế trước mặt Thiên Chúa họ hoàn toàn là những người đuôi mù, như Chúa Giêsu đã có lần nói trong phúc âm Thánh Gioan. Thế nên biết mình là ai rất quan trọng, và có thể nói đó là chìa khóa giúp mở cửa cho một thế giới hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Không biết mình là ai, không biết Thiên Chúa là ai, thì quả thực ta đang sống trong một thế giới đầy bóng đêm, và bóng đêm ấy không có một chút tia ánh sáng. Và nếu quả thực cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày đêm đen, thì giống như cậu bé kia trong câu chuyện đã nói, cuộc sống của chúng ta thật là vô ý nghĩa, và khốn cho chúng ta là những người sinh ra trong thế giới đó. Thánh Augustino đã bao nhiêu năm đi lêu lỏng, bỏ gia đình ra đi tìm kiếm niềm bình an, hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng khổ nỗi, Augustino đã tìm Thiên Chúa nơi không đúng chỗ, nơi tạo vật Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Và rồi trải qua biết bao nhiêu ngày tháng như vậy, Augustino đã không tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn, và cuối cùng đã được ghi trong sách tự thú của chính Ngài. Ngài đã nói lên một lời nguyện mà có lẽ ai trong chúng ta cũng luôn thầm nhớ và cầu nguyện theo, đó là Domine Noverim Te Noverim Me. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Trong tâm lý học, thường những con người không biết mình là những con người gây ra nhiều thảm trạng nhất cho thế giới và cho tha nhân. Cũng vậy trong đời sống tâm linh, nếu chúng ta không biết mình là ai, đang đi về đâu, đang sống để làm gì, thì quả thực ta chưa tiến bước trên con đường nhân đức, trên con đường đời sống thiêng liêng đâu. Thánh Francisco Assisi, tất cả chúng ta đều biết câu chuyện về đời sống của Ngài, và ngày hôm qua tôi cũng đã có dịp được coi lại cuốn phim có tựa đề Father Son and Sister Moon, được tạm dịch là Anh là mặt trời, em là mặt trăng. Thì trong đó diễn tả lại cuộc sống của Francisco Assisi, và mỗi lần tôi coi lại tôi lại càng cảm thấy cảm động và thán phục Francisco Assisi, và rồi tìm ra một sức sống riêng cho chính mình. Đó là Francisco Assisi, sở dĩ Ngài đã làm một cuộc cách mạng, không phải bề ngoài, nhưng mà cách mạng về tình yêu, về một sự sống thiêng liêng thúc đẩy trong tâm hồn Ngài, nên Ngài bỏ hết tất cả mọi sự. Ngài biết mình là ai. Khi xưa là một con nhà giàu, phú quý, giàu sang, có hãng xưởng, bao nhiêu người nể mặt trong thành phố. Nhưng rồi sống trong cái sự giàu sang đó, Francis của Assisi không tìm được sự bình an, hạnh phúc. Nói cách khác, anh Francisco Assisi đã thấy mình chỉ là một hư không, một tạo vật của Thiên Chúa, và chính trong sự tạo vật nho nhỏ đó mà Francisco Assisi đã tìm được cái vẻ đẹp, không những trong chính bản thân của mình là một tạo vật do Thiên Chúa dựng nên, mà còn trong bất cứ loài hoa, loài chim, tất cả những gì ta gọi là thiên nhiên Thiên Chúa dựng nên. Francisco Assisi đã có một cái nhìn sắc bén là trong đó có sự hiện diện của Thiên Chúa. Còn chính ngài Francisco Assisi chỉ cho mình là một thọ tạo trong tất cả mọi thọ tạo khác của Thiên Chúa, đưa Thiên Chúa thương cho sống trên mặt đất này. Và chính vì sự hiểu biết mình là ai nên đã đưa đến cho Francisco Assisi một cuộc cách mạng tình yêu, cởi bỏ tất cả những gì là tiền bạc và của cải cho cha mẹ, trả lại cho cha mẹ, cho gia đình. Và rồi Francisco Assisi đã ra đi bàn tay trắng, bước vào một cuộc sa mạc trong nội tâm. Và chính ở trong sa mạc đó, ngài đã gặp Thiên Chúa. Và sự gặp gỡ của Thiên Chúa giữa Francisco Assisi cũng lại mang đến một sự của các mạng khác cho những người xung quanh, cách riêng cho những anh em môn đệ của Francisco Assisi sau này. Ta thấy chìa khóa mở cửa thiên đàng, chìa khóa mở một thế giới hạnh phúc và bình an, chính là biết mình là ai và biết Thiên Chúa là ai trong cuộc sống. Thế giới chúng ta gặp nhiều khó khăn, gia đình chúng ta gặp nhiều gian nguy, tất cả những cái đó phải xảy ra. Nhưng phúc cho chúng ta nếu chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và nhận ra bản chất của con người mình, để rồi xin Thiên Chúa qua sự hiện diện thần linh của Ngài biến đổi tâm hồn của chúng ta, biến đổi gia đình của chúng ta, biến đổi giáo hội và thế giới chúng ta đang sống, trở nên một thế giới sống trong sự bình an và hạnh phúc. Ở trong thế giới đó, tất cả chúng ta đều là những anh chị em trong cùng một gia đình, một người cha chung. Được vậy thì lời của Chúa đến với chúng ta trong ngày hôm nay quả thực đang sinh hoa kết trái trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, và ước mong cho những hạt giống, những hoa quả chúng ta gặt được trên con đường đức tin mang lại niềm vui cho những anh chị em của chúng ta xung quanh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.